hiểu biết đúng Phật pháp. Kinh Đại Bát Niết Bàn vẫn dạy của cư sĩ Liên Hoa Tịnh Huệ bằng thứ sáu. Này sư tử hống, kinh Đại Niết Bàn cũng không thể nghĩ bàn như trên. Tại sao? Vì kinh này dần dần càng sâu như biển cả. Vì kinh nói từ giới nhỏ đến giới lớn, giới U Bà Tát, Sa Di, Tỳ Kheo, từ quả nhỏ đến quả lớn, quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Vô Thượng Bồ Đề. Vì kinh này sâu quá, khó đến tận đáy như biển cả. Như Lai bất sanh bất diệt, không đắc Vô Thượng Bồ Đề, không chuyển pháp luân, bất thực bất thọ, không thực hành bố thí nên được thường lạc ngã tịnh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không phải ngủ ấm mà không lìa ngủ ấm, là thường trụ có thể thấy, là liễu nhân không phải tác nhân. Kinh này có lúc nói ngã, có lúc nói vô ngã, có lúc nói thường, có lúc nói vô thường, nói tịnh, nói bất tịnh, nói lạc, nói khổ, nói không, nói có, nói nhị thừa, nói nhất thừa, hoặc nói ngũ ấm, tức là Phật tánh, là kim cang tam muội, là trung đạo, thủ lăng nghiêm tam muội, 12 nhân duyên, đệ nhất nghĩa không, từ bi bình đẳng, đảnh trí tính tâm, trí lực, trí không chướng ngại đối với tất cả pháp. Dù có Phật tánh nhưng không nói quyết định, do đó mới nói rất là sâu. Vì kinh này đồng có một vị như nước biển đồng một vị mặn, nghĩa là tất cả chúng sanh đồng có Phật tánh, đồng nhất thừa, đồng một giải thoát, một nhân một quả, đồng một cam lồ, đều sẽ được thường lạc ngã tịnh. Vị kinh này chỉ dạy các giới cấm, phân biệt các pháp cho các đệ tử tỳ kheo, vì thế họ thà chết, chứ quyết không hủy phạm như thủy triều không dâng lên quá mức. Vị kinh này là kho báu vô lượng như biển cả, có nhiều kho báu gồm tất cả các pháp như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, anh nhi hạnh, thiên hạnh, thánh hạnh, phạm hạnh, những thiện phương tiện, Phật tánh, công đức của Bồ Tát, của Như Lai, lục độ ba la mật, vô lượng tam muội, vô lượng trí huệ. Như biển cả có chứa những loài có thân to lớn, kinh này cũng đề cập đến chư Phật và Bồ Tát có trí huệ lớn, tâm lớn, trang nghiêm lớn, điều phục lớn, phương tiện lớn, thuyết pháp lớn, thần thông lớn, từ bi lớn, thường trụ bất biến. Vị kinh này giống như biển cả, không chứa tử thi, đó là nói nhất xiển đề phạm tội quá nặng. Phỉ báng đại thừa nhận thức điên đảo về pháp, chất chứa tám thứ bất tịnh. Vị kinh này không thêm không bớt như nước biển cũng không thêm không bớt. Kinh Đại Niết Bàn vốn không thủy không chung, không phải sắc, không phải tạo tác thường trụ, không sanh diệt, bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, tất cả đồng một Phật tánh. Đến đây Phật giải thích tiếp về các loài hóa sanh. Này sư tử hống, chúng sanh về thổ sơ khai, tất cả đều hóa sanh. Ở thời kỳ này chưa có Phật ra đời, vì lẽ bệnh phiền não chưa xuất hiện trong chúng sanh. Như Lai không hóa sanh vì hóa sanh là không có cha mẹ. Như vậy làm sao Như Lai có thể khiến tất cả chúng sanh thực hành các nghiệp lành được? Hơn nữa, trong giáo pháp của ta đều có hai thứ hộ trì. Nội hộ là giới cấm, ngoại hộ là thân tộc quyến thuộc. Nếu Như Lai hóa sanh làm sao có ngoại hộ? Còn một lý do nữa, Như Lai phải giáng sanh trong một dòng họ cao sang để phá sự kiêu mạn của chúng sanh. Do đó mà Như Lai không hóa sanh. Như Lai có cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia, mà còn có người cho rằng ta là huyễn hóa, vì thế Như Lai không hóa sanh được. Nếu Như Lai hóa sanh làm sao có thân thể để hỏa thiêu thành xá lợi, để cho chúng sanh cúng dường tăng trưởng phước đức? Do vậy mà Như Lai không hóa sanh, tất cả chư Phật đều không hóa sanh. Bồ Tát Sư Tử Hống liền quỳ chắp tay nói kệ tán thán Phật. Lược giải. Phẩm Sư Tử Hống trình bày rất đầy đủ về Phật tánh. Sư Tử Hống là tiếng rống của sư tử. Phật được tôn xưng là Nhân Trung Sư Tử Vương, là vua của loài sư tử trong cõi Ta Bà. Sự tử không được hiển bày khi nào có đầy đủ một số điều kiện như đại chúng toàn những bậc đại trí huệ. Pháp nói ra là pháp đại thừa đại niết bàn. Sức thuyết pháp của Phật có khả năng làm cho chư Phật mười phương đều nghe, làm cho tất cả đại Bồ Tát A-la-hán trời và người đều phát tâm tin tưởng dũng mãnh vào lời nói của Phật, khiến cho những tạp niệm, những tư tưởng ác như tham sân si mãn nghi tà kiến biên kiến đều tiêu tan. Muốn nghe và biết về Phật tánh, người tu Phật phải có đầy đủ hai vốn liếng cần thiết, đó là phước đức và trí huệ. Có trí huệ mới có khả năng hiểu biết về vô vi, vô lậu, vô ngại và thường trụ. Còn có phước đức có nghĩa là đã tạo nhiều của cải vật chất hữu vi, hữu lậu, vô thường biến đổi. Người nào vừa có vô vi và hữu vi, vừa thường và vô thường, thì người đó mới có thể nghe và hiểu biết Phật tánh. Vì Phật tánh là trung đạo, không thường, không đoạn, không có, không không. Phật tánh là thường, lạc, ngã tịnh, là đại nhất nghĩa không, là trung đạo, là đại niết bàn. Phật tánh có nhân là 12 nhân duyên, có quả là vô thượng bồ đề, có nhân nhân là trí huệ và quả quả là đại niết bàn. Phật tánh cũng là thủ lăng nghiêm tam muội, là mẹ của chư Phật. Thủ lăng nghiêm tam muội cũng còn gọi là bát nhã ba la mật, là kim cang tam muội, là sư tử hống. Muốn thấy lờ mờ Phật tánh, người tu phải thành tựu 10 pháp dưới đây, đó là trường hợp của thập trụ bồ tát: thiểu dục, tri túc, tịch tịnh, tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh huệ, giải thoát, tán thán giải thoát, sử dụng đại niết bàn để giáo hóa. Còn muốn thấy cho rõ Phật tánh thì phải thành tựu 10 pháp sau: tín tâm, phạm hạnh, thiện trí thức, tịch tịnh, tinh tấn, chánh niệm, nhuyễn ngữ, hộ pháp, cúng dường, trí huệ. Phật dạy có 13 nguyên nhân khiến Bồ Tát phải thối chuyển trước quả Bồ Đề. Trong đó nguyên nhân chính là bất tín tâm và tín tâm và nỗ lực thúc đẩy và duy trì ý chí tu tập của hành giả. Đức Phật lúc nào cũng nhấn mạnh đến điều kiện tiên quyết về tín tâm đối với những người tu hành. Bồ Tát bất thối cũng vậy, cũng phải thành tựu 10 điều kiện căn bản. 13 lời nguyện cần thiết được Phật chỉ dạy rành rẽ trong phẩm này. Bồ Tát bất thối cũng còn được gọi là Đại Bồ Tát, là Bồ Tát bất động. Thân trung ấm được đề cập trong phẩm này. Chúng ta tu hành cần biết qua về cái thân này vốn là thân tứ đại ở thể vi tế, có đầy đủ 6 căn ấm nhập giới. Thân trung ấm tự nó không thể đi lại tự do như thân người, trái lại phải nương nhờ sức gió mới đi được. Thân này lơ lửng trên mặt đất chúng ta, không đụng mặt đất, cũng có đủ mọi cảm thọ, thất tình lục dục như con người bằng xương thịt. Cảnh giới của thân trung ấm gọi là trung giới, đó là nơi tái sanh tạm thời của những người mà nghiệp chưa được phân định thiện ác. Trường hợp các đứa trẻ, những người mất trí, những người ấy phải chờ đợi ở cõi trung giới một thời gian, chờ đến khi nào có cái nghiệp nào sức chiêu cảm mạnh nhất sẽ dẫn dắt, đưa đẩy họ thọ thân ở cõi thích nghi. Phật còn dạy cho chúng ta pháp môn để nhập chánh định vô tướng dẫn đến quả bồ đề, đó là tam tướng pháp định huệ xả. Định tướng là không tam muội, huệ tướng là vô nguyện tam muội, và xả tướng là vô tướng tam muội. Nếu định huệ chưa được quân bình thì không nên tu hành xả, chỉ tu hành này khi định huệ được bình đẳng, đó gọi là Bồ Tát biết thời và biết phi thời. Làm thế nào để biến nghiệp? Muốn biến nghiệp của mình theo lời Phật dạy, Bồ Tát phải tu tập phạm hạnh. Nghiệp vốn không có tánh cách cố định, tu phạm hạnh mới có thể biến nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ, nghiệp nhẹ thành không quả báo. Nói một cách khác, muốn chuyển nghiệp của mình, chúng ta phải tu pháp môn thân giới tâm huệ, có nghĩa là điều thân, trì tịnh giới, điều tâm và tu tập phạm hạnh. Phẩm 24 Bồ Tát Ca Diếp. Tóm lược, để giải tỏa thắc mắc của Bồ Tát Ca Diếp về việc tỳ kheo thiện tinh được Phật huyền ký là hạng nhất xiển đề bị đỏ ở nơi địa ngục, Phật giải thích như sau: một người nọ có 3 đứa con trai, Đứa thứ nhất biết cung kính, thông minh. Đứa kế không kính thuận cha mẹ nhưng cũng thông minh. Đứa chó không cung kính và ngu si. Người cha trước tiên dạy con trai lớn, lần lượt hai đứa sau. Như Lai cũng vậy, trước hết dạy Bồ Tát ví như con lớn, kế đó Hàng Thinh Văn ví như con giữa, sau cùng Hạng Nhất Xiển Đề là đứa con chó. Hạng Nhất Xiển Đề phạm tội ngũ nghịch, dù trong đời hiện tại họ không tạo được lợi ích, nhưng dạy họ để có những chủng tử lành cho đời sau. Tỳ kheo Thiện Tinh vốn trong dòng hoàng tộc, xuất gia làm thị giả cho ta. Bữa tối nọ tại thành Vương Xá, ta nói pháp cho Đế Thích nghe. Vì ta ngồi lâu nên Thiện Tinh bạch với ta nên mau vào thiền thất, dõ ta rằng có quỷ Bạc Câu La đến. Ta bảo cho y biết Như Lai là bậc vô sở úy, không có sợ quỷ đâu. Ta vì Thiện Tinh nói pháp nhưng y vẫn không có lòng tin. Có lúc ta ở nước Ca Thi, thành Thi Bà Phú La, ta đi vào thành khất thực, Thiện Tinh theo hầu phía sau, vì ích kỷ không muốn cho dân chúng thấy dấu chân ta, bèn lấy chân chà bỏ dấu chân ta. Khi vào thành, thấy một ni kiền tử ngồi ăn bã rượu, y bạch với ta rằng người này quả thật là A-la-hán hơn tất cả, vì ông ta tuyên bố không nhân không quả. Ta nói cho y biết A-la-hán không uống rượu, không hại người, không nói dối, không trộm cướp, không dâm dật. Người này giết hại, ăn bã rượu, quyết định không phải là A-la-hán. Sau khi chết sẽ bị đọa vào ngục A-tỳ. Dù ta khuyên giải Thiện Tinh nhưng tuyệt nhiên y không có lòng tin. Này Ca Diếp, trước kia tại thành Vương Xá có một ni kiền tử tên là Khổ Đắc, thường tuyên bố rằng chúng sanh phiền não không nhân duyên, chúng sanh giải thoát không nhân duyên. Thiện Tinh bạch với ta rằng nếu quả thật có A-la-hán thì ông Khổ Đắc là trên hết. Ta bèn bảo y rằng Khổ Đắc không phải là A-la-hán, trong 7 ngày nữa y sẽ bị trúng thực mà chết. Chết rồi sẽ sanh trong loại ngã quỷ ăn đồ ói mửa, kẹt nhổ của người. Bọn đồng môn sẽ mang thấy Khổ Đắc bỏ trong rừng Tha Ma. Thiện Tinh liền đem lời của ta thuật lại cho Khổ Đắc nghe, khuyên y làm mọi cách khiến cho lời ta nói trở thành vọng ngữ. Khổ Đắc nghe lời bèn đoạn thực đủ 7 ngày, sau đó ăn đường đen, uống nước lã đau bụng rồi chết. Bọn đồng môn mang thi hài của y bỏ trong rừng Tha Ma. Khổ Đắc sanh làm ngã quỷ quanh quẩn bên tử thi ăn đồ ói mửa. Thiện Tinh nghe tin này vội đến nơi gặp Khổ Đắc đang làm ngã quỷ đúng như lời ta nói. Nhưng dù vậy y trở về bạch với ta, Khổ Đắc đã chết được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Ta khiển trách y nhưng y thú thật với ta rằng y thật không có lòng tin những gì ta nói. Dù y đọc tụng 12 bộ kinh, chứng đắc tứ thiền nhưng không hiểu nghĩa câu kinh. Vì gần gũi bàn ác nên mất tứ thiền, sanh tâm ác. Nói không Phật, không Pháp, không Niết Bàn, nói Sa Môn Cù Đàm, giỏi tướng số, có thể biết tâm niệm của người. Ta thường bảo y những lời Như Lai nói đều chân thật, đầy đủ phạm hạnh thanh tịnh. Đến đây Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp hãy đi theo Phật đến bờ sông Ni Liên Thiền, gặp Thiện Tinh để hỏi y. Khi thấy Phật từ xa đi đến, Thiện Tinh liền sanh tâm tà ác. Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp: Này Ca Diếp, Thiện Tinh dù ở trong Phật Pháp nhưng không được lợi ích tí nào. Đó là vì phóng dật và gần bạn ác. Ý đã thọ trì đọc tụng 12 bộ kinh chứng đắc tứ thiện, để rồi mất đi thật đáng thương xót. Trước đây ta thấy Thiện Tinh có chút ít căn lành, do ở chỗ y tuyên bố không nhân quả, không có tạo nghiệp nên ta mới huyền ký y là Hạng Nhất Xiển Đề. Để dứt hẳn căn lành phải đọa ở địa ngục cả kiếp, ta luôn luôn tìm kiếm chút ít căn lành nơi Thiện Tinh mà chẳng thấy một mảy may nào. Vì thế nên không cứu y thoát khỏi tội đọa địa ngục. Ông nên biết Thiện Tinh có nhiều quyến thuộc, lúc nào cũng tin rằng y đã chứng đắc quả A-la-hán. Vì ta muốn đã phá tâm niệm tà ác của bọn này nên huyền ký Thiện Tinh vì phóng dật phải đọa địa ngục. Lời Như Lai huyền ký thì thế nào cũng trở thành hiện thực. Ta vốn biết từ lâu Thiện Tinh sẽ mất hẳn căn lành, nên ta cố ý cùng y ở chung cả 20 năm. Vì nếu ta không làm như vậy, y sẽ khuyên bảo vô lượng chúng sanh tạo những nghiệp ác. Đó là trí lực thứ 5 của Như Lai, nói về hạng nhất xiển đề, Phật giải thích chúng sanh đều có năm căn lành là tính, tấn, niệm, định, huệ, mà hạng nhất xiển đề dứt hẳn các căn này. Có hai cách dứt là hiện tại dứt và hiện tại làm chướng ngại cho vị lai. Nhất xiển đề có đủ hai cách này nên ta nói họ đã dứt hết căn lành. Dù đời vị lai họ sẽ có căn lành, nhưng trong đời hiện tại không sao cứu họ khỏi khổ địa ngục, do đó mới gọi là kẻ không thể cứu vớt. Nếu lấy Phật tánh vốn phi quá khứ, phi hiện tại, phi vị lai làm nhân duyên thì có thể cứu vớt được. Nếu ai có Phật tánh trong đời này thì không gọi người đó là nhất xiển đề. Phật tánh dường như hư không, không thuộc về ba đời. Tất cả chúng sanh đều có ba thứ nhân: thân quá khứ, thân hiện tại và thân vị lai. Nếu trong vị lai chúng sanh trang nghiêm đầy đủ thân thanh tịnh, thấy được Phật tánh, do đó ta mới nói Phật tánh đời vị lai. Vì chúng sanh có lúc ta nói nhân là quả, nói quả là nhân, dù Phật tánh trong hiện tại không thấy, nhưng không nên nói chúng sanh không có Phật tánh. Trong kinh ta nói Phật tánh là thường trụ bất biến, chẳng phải trong chẳng phải ngoài, dường như hư không. Nhất xiển đề trong tất cả hành động nói năng đều có tà kiến, họ không tin không cầu nhân quả. Như Lai biết rõ căn tánh của chúng sinh thường đổi dời, tạo nên ba hạng người thượng trung hạ. Do đó có khi họ đã dứt căn lành rồi trở lại sanh căn lành. Đó là nghĩa của câu tất cả pháp đều không có tướng quyết định. Khi ta mới xuất gia, em ta là Nan Đà, em họ là A Nan và Đề Bà Đạt Đa, ba người này đều theo ta xuất gia. Ta cũng cho thiện tinh xuất gia vì nếu không y sẽ nối ngôi vua, có thế lực và sẽ phá hoại Phật pháp. Ngoài ra, ta cũng thấy rằng trong thời gian xuất gia, y sẽ có dịp tu tập pháp lành, trì giới, sẽ có đạo hạnh để rồi về sau sẽ đắc vô thượng bồ đề. Ta lại biết rằng, mặc dù bây giờ y đã mất hẳn căn lành, nhưng trong kiếp này hoặc kiếp sau, y sẽ gần gũi bản lành, được nghe chánh pháp và có thể sanh căn lành lại. Đến đây, Phật lấy một chút đất để trên móng tay rồi hỏi Bồ Tát Ca Diếp: đất này nhiều hay đất trên mười phương thế giới nhiều? Bồ Tát Ca Diếp đáp rằng: đất nơi mười phương nhiều. Phật dạy: những người biết tu tập đạo hạnh, hành chánh đạo, cũng như những người trì giới, không phạm bốn trọng tội, năm tội ngũ nghịch, tính thọ kinh đại niết bàn, những người này rất hy hữu như số đất trên móng tay của Ngài vậy. Còn những người tạo nghiệp ác, luân hồi trong ba cõi, sanh nơi biên địa, tà kiến điên đạo, thực hành tà đạo, hoặc phá giới, phạm các trọng tội ngũ nghịch, làm nhất xiển đề, không tin kinh đại niết bàn, thì rất nhiều như đất trong mười phương. Vì sao Như Lai khi nói pháp thường hay nói phân hai? Này Ca Diếp, đối với những người có trí huệ, Như Lai quyết không nói phân hai. Với người vô trí, ta nói bất định. Ta thường vì quốc độ, thời tiết, vì ngôn ngữ, trình độ, căn tánh của chúng sanh sai biệt nhau, nên trong một pháp ta nói phân hai, một danh từ thành nhiều danh từ, một nghĩa thành vô lượng. Tất cả những việc đó cũng vì mục đích điều phục chúng sanh. Thế nào là một danh từ nói thành nhiều danh từ? Thí dụ như niết bàn còn được gọi là vô sinh, vô sức, vô tác, vô vi, quy y, nhà cửa giải thoát, quang minh, đèn sáng, bờ bên kia, vô úy, bất thối, chỗ an ổn, tịch tịnh, vô tướng, bất nhị, nhất hạnh, thánh lương, không tối tâm, vô ngại, vô tranh, vô trượt, quảng đại, cam lồ, cát tường. Thế nào một nghĩa nói thành vô lượng? Như Đế Thích cũng gọi là Kiều Thí Ca, Bà Ta Bà, Phú Lan Đà La, Ma Pháp Bà, Nhân Đà La, Thiên Nhãn, Xá Chỉ Thiên, Kim Cang, Bủ Đảnh, Bủ Tràng. Thế nào vô lượng nghĩa nói thành vô lượng? Như Phật Như Lai cũng gọi là Như Lai, cũng còn nhiều nghĩa khác nên gọi tên cũng khác, như A-La-Ha hay Tam Miệu Tam Phật Đà, hay Thuyền Sư, Đạo Sư hay Chánh Giác, Minh Hạnh Tốt hay Sư Tử Vương, Sa Môn hay Bà La Môn, Tịch Tịnh hay Thí Chủ, Đảo Bỉ Ngạn, Đại Y Vương, Đại Tượng Vương, Đại Long Vương hay Thí Nhãn, Đại Lực Sĩ, Đại Vô Ý hay Bổ Tụ, Thương Chủ, Đắc Thoát, Đại Trưởng Phu, Hải Thiên Nhân Sư, Đại Vân Đà Lợi, Vô Đẳng Lữ, Đại Phước Điền, Trí Huệ Hải, Vô Tướng Bát Trí. Thế nào một nghĩa nói thành vô lượng danh từ? Như ấm cũng gọi là ấm, là điên đảo, là đế, là tứ niệm xứ, là tứ thức hoặc chỗ ở của tứ thức, là hữu, là đạo, là chúng sanh, là thế, là đệ nhất nghĩa, là ba pháp tu thân giới tâm, là nhân quả, là phiền não, là giải thoát, là 12 nhân duyên, là thinh văn, là bích chi Phật, là Phật, là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, là nhân, thiên, là quá khứ, hiện tại, vị lai. Này Ca Diếp, Như Lai vì chúng sanh nên trong rộng nói lược, trong lược nói rộng. Đệ nhất nghĩa đế thành thế đế, thế đế thành đệ nhất nghĩa đế. Thế nào trong rộng mà nói lược? Như khi ta giảng về 12 nhân duyên, ta hỏi 12 nhân duyên là gì? Đó chính là nhân quả. Thế nào là trong lược mà nói rộng? Như ta giảng về khổ tập diệt đạo, khổ là vô lượng nỗi khổ, tập là vô lượng phiền não, diệt là vô lượng giải thoát, đạo là vô lượng phương tiện. Thế nào để nhất nghĩa đế nói thành thế đế? Như ta nói thân của ta đây có già, bệnh, chết. Thế nào thế đế nói thành để nhất nghĩa đế? Như ta bảo Kiều Trần Như vì ông đắc pháp nên gọi là A Lan Nhã Kiều Trần Như. Này Ca Diếp, đối với những nghĩa như trên, nếu ta xác quyết thì làm sao ta được gọi là có đủ tri chư căn tí lực? Này Ca Diếp, đối với những nghĩa như trên, nếu ta xác quyết thì làm sao ta được gọi là có đủ tri chư căn trí lực, thức biết rõ các căn tánh của người? Đối với chúng sinh có vô lượng nghiệp, vô lượng phiền não, ta phải nói vô lượng pháp. Trong các kinh khác, ta đã nói đối với năm hạng chúng sanh dưới đây không nên nói năm pháp. Đó là những hạng người không có tính tâm, phá giới, sang tham, bỏng sẻn và tham lam, giải đãi ngu si. Đối với họ không nên nói những pháp chánh tính, trì giới, bố thí, đa văn và trí huệ. Nếu họ nghe những pháp này thì họ sanh lòng nghi, ác độc, sân hận để rồi chịu quả báo. Xót thương họ mà nói năm pháp trên, đó là hại họ. Do đó ta thường căn dặn ông Xá Lợi Phất hãy cẩn thận, chớ nên vì người lợi căn mà rộng thuyết pháp, chớ vì người động căn mà lược thuyết pháp. Thuyết pháp rộng hay lược là chỗ hiểu biết của chư Phật, chứ không phải của hàng tinh văn duyên giác. Này Ca Diếp, chúng sanh không phải chỉ có một tánh, một hạnh, một căn, một quốc độ, một thiện trí thức. Vì thế ta nói nhiều pháp yếu, và cũng vì thế mà chư Phật mười phương ba đời đã khai thị thuyết giảng 12 bộ kinh. Như Lai là vô thượng lực sĩ vì biết rõ ai sẽ dứt căn lành đời này hay đời sau, ai sẽ được giải thoát trong đời này hay đời sau. Những người không hiểu ý của ta thường hay nói Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn hoặc chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn. Ta vì muốn độ 53.000 tiên nhân ở Hương Sơn đã tu tập nơi Phật Ca Diếp đời quá khứ, nên bảo ông A Nan rằng 3 tháng sau ta sẽ nhập Niết Bàn. Lời nói của ta được chư thiên truyền lại cho họ, nên họ quá lo sợ, không còn được gặp Như Lai, vội vàng đến ra mắt ta để được nghe chánh pháp. Ta vì họ thuyết một hồi pháp về sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, sau đó họ chứng đắc quả niết. Ta cũng vì muốn nhiếp phục tâm kiêu mạn của 300.000 lực sĩ ở thành Câu Thi Na, nên ta bảo ông Mục Kiền Liên đến đấy giáo hóa họ. Nhưng trải qua 5 năm trời, ông Mục Kiền Liên không thể điều phục được họ. Do đó ta mới bảo ông A Nan sau 3 tháng ta sẽ nhập Niết Bàn. Nghe được tin này, họ họp lại sửa sang đường xá. Khi ta từ thành Tỳ Gia Ly đến Câu Thi Na thấy bọn họ, ta liền hóa thân làm một vị sa môn hỏi họ: các đồng tử làm việc gì thế? Họ nổi giận vì sao ta gọi họ là đồng tử, tức là trẻ con. Ta giải thích lý do vì sao họ là đồng tử, đó là vì họ rất đông người mà không đủ sức dời nổi tảng đá ở giữa đường. Họ lại thách ta thử dời được không, ta liền dùng 2 ngón chân hất văng tảng đá ấy. Thấy như thế họ mất hẳn tâm kiêu mạn. Ta thử hỏi họ sửa đường nhằm mục đích gì. Họ nói vì Đức Phật sẽ đi qua con đường này để đi đến rừng Ta La nhập Niết Bàn, nên họ mới sửa sang đường xá lại. Ta khen họ có tâm lành, vì thế ta dời tảng đá ra khỏi đường theo lời yêu cầu của họ. Ta lấy tay bưng tảng đá lên, cầm tảng đá để trên bàn tay mặt và để chứng minh cho họ biết rằng tảng đá là vô thường. Ta liền thổi tảng đá tan thành cát bụi. Ta hiện hình Phật trở lại và vì họ nói pháp khiến cho tất cả đều phát tâm vô thượng bồ đề. Này Ca Diếp, ông Thần Đà làm thở ở thành Câu Thí Na trong thời kỳ Phật Ca Diếp đã phát nguyện rằng ngày sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, ông sẽ là người cuối cùng cúng dường cho Phật. Vì lời nguyện ấy, ta bảo Tỳ Kheo U Bà Ma Na hãy qua cho ông ấy biết sau 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn nơi rừng Ta La thành Câu Thí Na. Lời nói của ta về việc nhập Niết Bàn cũng đã giúp cho tiên nhân Tu Đạt Đà La 120 tuổi ở thành Vương Xá tự xưng là bậc nhất thiết trí dứt được tâm kiêu mạn và sanh lòng kính tin đến ra mắt ta và được ta độ chứng đắc quả A-La-Hán. Này Ca Diếp, và lời nói của ta như thế mà vua A-Xà-Thế tức Thái tử Thiện Kiến đã giết vua cha là Tần Bà Tá La, vội vàng đến ra mắt ta để ăn năn sám hối, biến tội ngũ nghịch thành tội nhẹ. Chủ mưu giết hại vua Tần Bà Tá La là Đề Bà Đạt Đa, cũng vì thâm ý muốn hại ta, Đề Bà Đạt Đa cố công tu tập đắc được ngũ thông, kết thân với Thái tử Thiện Kiến. Một lúc nọ, Thái tử ngỏ ý nhờ y đi kiếm hoa Mãn Đà La. Y liền đến cung trời Đao Lợi sinh hoa này. Chư thiên không cho nhân y cứ đi đến bên cây để hái hoa, liền đó mất hết thần thông, trở lại thấy mình đang ở tại thành Vương Xá, hổ thẹn quá, y không dám đến gặp lại Thái tử. Đề Bà Đạt Đa bèn lập kế đến gặp ta để xin ta cho phép y cai quản tứ chúng. Ta khiển trách y và từ chối. Nổi giận lên, y thốt ra những lời nguyền rủa khiến đất rung chuyển và làm cho y té xuống mình mẩy, mặt mũi lấm đầy bụi cát. Y đến gặp Thái tử Thiện Kiến, bể chuyện nói Thái tử bị người mắng nhiếc mà không biết gì hết. Người ta ai ai cũng gọi Thái tử là vị sanh oán, tức là chưa sanh đã oán hận. Vì theo lời tiên đoán của các bốc sư, Thái tử sanh ra sẽ giết vua cha. Người ta cũng còn gọi Thái tử là chiết chỉ, là gãy ngón tay. Là vì sau khi sanh Thái tử, Hoàng hậu Vi Đề Hy vốn tin lời tiên tri nên từ lầu cao ném Thái tử xuống đất làm gãy mất một ngón tay của Thái tử. Y vì thương Thái tử nên trong lòng lo buồn lắm. Sau cùng y xúi Thái tử giết vua cha, và riêng y cũng có thể giết Sa Môn Cù Đàm. Thái tử hỏi lại đại thần là Võ Hành, được đại thần xác nhận là đúng. Do câu chuyện này, Thái tử Thiện Kiến bắt vua cha giam ở ngoài thành, sai 4 đội binh giữ gìn rất nghiêm ngặt. Hoàng hậu đến thăm vua bị binh lính ngăn cản, bà cả giận quả mắng. Việc này thấu đến Thái tử, Thái tử vội vào cung nắm tóc mẹ, rút gươm muốn chém. Kỳ bà đến can Thái tử nên hoàng hậu khỏi chết. Sau 7 ngày không được ăn uống, vua cha chết. Thái tử hối hận buồn rầu. Đại thần Võ Hành cho rằng việc làm như thế không có tội, cớ sao hối hận. Kỳ bà ngược lại cho rằng việc sát phụ và sát hại Tu Đà Hoàng là 2 trọng tội, ngoài Phật ra không ai có thể làm tiêu trừ được. Vua A Xà Thế rất ái ngại không dám đến gặp ta vì nay đã trở thành người tội phạm. Ta biết việc này nên bảo với A Nan rằng 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn, khiến cho vua vội vã đến ý kiến ta, cầu xin ta nói pháp để có thể giảm thiểu tội mình. Này Ca Diếp, có 2 hạng Bồ Tát, chân thật và giả danh Bồ Tát. Hạng giả danh nghe ta nói sau 3 tháng sẽ nhập Niết Bàn đều sanh tâm thối chuyển. Ta vì họ mà nói Như Lai là thường trụ bất biến. Có những chúng sanh chấp đoạn kiến cho rằng con người sau khi chết không có ai lãnh thọ các nghiệp ác hay lành. Ta vì họ mà nói những quả báo lành hay ác đều có người lãnh thọ. Vì sao? Ta nhớ thuở xưa nơi thành Câu Thí Na có một vị vua tên là Thiện Kiến Vương. Khi tuổi già xuất gia tu hành, dứt tuyệt 4 thứ oan gia, sanh lão bệnh tử. Vị vua này nhờ kiên trì tu tập, sau đó đã làm chuyển luân thánh vương, làm Thích Đề Hoàng Nhân và làm Tiểu Quốc Vương. Tất cả không biết bao nhiêu đời, Thiện Kiến Vương thọ xưa chính là tiền thân của ta. Nhờ tu tập mà được những quả báo lành như thế. Các đệ tử của ta nghe câu chuyện này chẳng hiểu ý ta nên nói rằng Như Lai xác nhận có ngã và ngã sở. Có lúc ta nói ngã chính là tánh, là những nhân duyên trong ngoài, là 12 nhân duyên, là ngũ ấm tâm, giới công đức tự tại thiên. Do đó mà có một số đệ tử của ta cho rằng ta xác nhận có ngã. Cũng có lần ta trả lời những câu hỏi về ngã của một tỳ kheo, và ta bảo rằng không có ngã và không có ngã sợ. Ngã đó là trước không nay có rồi trở lại không, lúc sanh không từ đâu lại, lúc diệt cũng không đến đâu. Dù có nghiệp quả nhưng không có tác giả, không có ai rời và thọ ngủ ấm. Chúng sanh, nghiệp và ái, ba nhân tố này tạo ra ngã. Trong ngã không có sắc, trong sắc không có ngã, thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Không thể nói rời ngũ ấm mà có ngã riêng biệt. Ngũ ấm là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Những lời của ta nói như trên, lúc đó đã giúp một số tỳ kheo quán ngũ ấm là vô ngã, và vô ngã mà đắc quả A-la-hán. Các đệ tử của ta không hiểu được ý ta cho rằng Như Lai xác quyết có vô ngã. Này Ca Diếp, trong Khế Kinh ta nói rằng do ba đại hòa hiệp mà có thân, cha mẹ, trung ấm. Cũng có lúc ta nói A-na-hàm hoặc nhập Niết Bàn với thân đời này, hoặc với thân trung ấm. Có lúc ta nói thân trung ấm nếu được minh mẫn sáng suốt là do hạnh nghiệp đời trước. Chúng sanh ác độc thọ thân trung ấm xấu xí, còn chúng sanh hiền lành được thân trung ấm tốt đẹp. Các đệ tử của ta chẳng hiểu được ý ta cho rằng Như Lai nói có thân trung ấm. Tóm lại, vì chúng sanh phạm tội nghịch nên ta nói những kẻ này sau khi chết bị đọa vào địa ngục A Tỳ, như trường hợp của tỳ kheo đám Ma Lu Chi. Có lúc ta bảo Phạm Chí Đốc Tử rằng nếu có thân trung ấm thì tất phải có lục hữu, lục căn. Ở cõi vô sắc, chúng sanh không có thân trung ấm. Các đệ tử của ta nghe như vậy chẳng hiểu được ý ta, bèn cho rằng Như Lai xác quyết không có thân trung ấm. Này Ca Diếp, trong Khế Kinh ta nói có 5 trường hợp tỳ kheo thối thất, như thích làm nhiều công việc, thích nói việc đời, ưa ngủ nghỉ, ưa gần gũi những người tại gia, ưa dạo chơi. Ta cũng có nói rằng có 2 nguyên nhân thối chuyển, nội nhân và ngoại nhân. A-la-hán là bậc đã dứt trừ nội nhân, ngã chấp, nhưng chưa lìa được ngoại nhân nên còn sanh phiền não, vì thế mới có thối chuyển. Có tỳ kheo tên là Cù Đàm, 6 phen thối thất sanh lòng hổ thẹn tiến tu, lần thứ 7 chứng đắc, nhưng cũng còn sợ thối thất nên tự sát, đó là vì nội nhân chưa dứt trừ. Các đệ tử của ta nghe như vậy không hiểu được ý ta cho rằng Như Lai xác quyết có thối thất. Tuy nhiên trong kinh ta nói khi phiền não đã dứt, A-la-hán chắc chắn không còn bị phiền não dày bò nữa. Ta cũng có giải thích sở dĩ có phiền não là vì 3 lý do. Thứ nhất, chưa dứt trừ phiền não. Thứ hai, chưa dứt nguyên nhân phiền não. Thứ ba, không khéo suy nghĩ. A-la-hán là những vị đã dứt phiền não và đã khéo suy tư. Các đệ tử của ta không hiểu được ý ta, bèn cho rằng Như Lai xác quyết không có thối thất. Các đệ tử của ta vì không hiểu được ý ta nên cho rằng Như Lai xác quyết thân Phật là pháp hữu vi, khi nói trong Khế Kinh ta nói thân Như Lai có sanh thân và pháp thân. Sanh thân là thân phương tiện hóa hiện, có sanh lão bệnh tử, cao thấp, đen trắng, cho nên mới nói là pháp hữu vi. Thân Phật là pháp vô vi, khi nói pháp thân là thường, lạc, ngã tịnh, lìa sanh lão bệnh tử. Phật ra đời hay không ra đời vẫn là thường trụ bất biến, bất động, cho nên mới nói là pháp vô vi. Thân Phật là pháp hữu vi, khi nói 12 nhân duyên là pháp hữu vi, vì từ vô minh sanh hành, từ hành sanh thức, từ thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập, lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh thì có già chết. Thân Phật là pháp vô vi, khi nói 12 nhân duyên là pháp vô vi, vì tánh tướng của nó là thường trụ. Có mấy trường hợp sao? Không phải do duyên sinh mà có 12 nhân duyên, đó là 12 chi ở đời vị lai. 12 chi là 12 nhân duyên. Do duyên sinh mà không phải 12 nhân duyên, đó là thân ngũ uẩn của A-la-hán. Do duyên sinh và cũng là 12 nhân duyên, đó là thân ngũ ấm của phàm phu. Không do duyên sinh mà có 12 duyên, cũng không có 12 duyên, đó là hư không Niết Bàn. Thân Phật là Pháp Hữu Vi khi nói, tâm là đoạn diệt. Có lúc ta nói với vua Tần Bà Ta La rằng sắc là vô thường, vì nó sanh ra do nhân vô thường, do đó sắc bị hoại diệt và tạo nhiều phiền não, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Thân Phật là Pháp Vô Vi khi nói, tâm là thường trụ, vì người tạo nghiệp lành, sau khi chết tâm thức đi lên, người tạo nghiệp ác tâm thức đi xuống. Thân Phật là Pháp Hữu Vi khi nói, hưởng thọ ngũ dục không chướng ngại thánh đạo, vì trong khế kinh ta nói đệ tử ta lãnh thọ cúng dường tám vật bất tịnh, chứng đắc thánh đạo rồi mà cũng không rời những vật ấy. Thân Phật là Pháp Hữu Vi khi nói, pháp thế đệ nhất chỉ là cõi dục, vì ta nói xa lìa phiền não mà chưa được giải thoát, như ở cõi dục tu tập pháp thế đệ nhất. Bốn pháp noãn đảnh, nhẫn và thế đệ nhất thuộc về cõi sắc từ sơ thiền đến tứ thiền. Thân Phật là Pháp Vô Vi khi nói, pháp thế đệ nhất thuộc về cõi vô sắc, vì ta nói hàng ngoại đạo, đã dứt phiền não cõi tứ thiền, tu tập bốn pháp noãn, đảnh nhẫn và thế đệ nhất, quán tứ đế chứng quả A-na-hàm. Thân Phật là Pháp Hữu Vi khi nói, bố thí là năm ấm, vì có lúc ta nói người bố thí có thể bố thí sắc, sức lực, an ổn, mạng sống, biển tài và sẽ được năm quả báo. Thân Phật là Pháp Vô Vi khi nói, bố thí chỉ thuộc nơi thức, vì ta đã từng nói trong khế kinh có ba loại trong bốn loại bố thí được cho là trong sạch. Đó là thí chủ tinh nhân, tinh quả, tinh bố thí và người thọ không tin gì cả. Thí chủ không tin ba điều này, người thọ lại tin, thí chủ và người thọ đều có lòng tin. Còn một trường hợp thứ tư là cả hai không tin gì cả. Thân Phật là Pháp Hữu Vi khi nói, niết bàn là tắc hẳn, không có pháp gì sanh trở lại. Vì có lúc ta nói niết bàn là viễn ly, dứt phiền não như đèn đã tắt. Thân Phật là Pháp Vô Vi khi nói, không có ba pháp vô vi, vì ta nói hư không như niết bàn, vốn là không, không do nhân duyên sanh nên không diệt. Thân Phật là Pháp Hữu Vi khi nói, hư không vô vi là có thật, vì có lúc ta bảo Mục Kiền Liên rằng nhãn căn lẫn cả thần thông không bền chắc nên gọi là hư không, âm thanh cũng là hư không, quả báo là có thật, không phải do trí mà diệt được. Thân Phật là Pháp Vô Vi khi nói, niết bàn là có thật, vì có lúc ta bảo Mục Kiền Liên rằng niết bàn là chỗ vô sở úy, là đại sư, đại quả, trí rốt ráo, đại nhẫn, vô ngại tam muội, đại pháp giới, cam lộ vị là khó thấy biết. Thân Phật là Pháp Hữu Vi khi nói, sắc là tứ đại, vì có lúc ta bảo Tỳ Kheo Bạt Ba rằng sắc ở ba thời, sắc gần xa, thô tế là không phải ngã, ngã sở nên có thể dứt tâm tham ái đối với sắc. Sắc này vốn là tứ đại, còn bốn ấm kia thọ, tưởng, hành, thức là danh. Thân Phật là Pháp Vô Vi khi nói, có tứ đại thì có sắc cũng không, có sắc vì ta nói nhân có tứ đại mới có sắc, như nói nhân có gương mới có hình bóng trong gương. Thân Phật là Pháp Hữu Vi khi nói, tâm sở là có, năm cõi là có, sáu cõi cũng có, U Bà Tắc được thọ tư phần. Thân Phật là Pháp Vô Vi khi nói, tâm sở là không có, pháp Bát Quan Trai phải thọ đủ mới được. Thân Phật là Pháp Hữu Vi khi nói, các tỳ kheo phạm trọng giới bèn mất giới tỳ kheo, từ Tu Đà Hoàng đến A-la-hán không được Phật đạo, Phật tánh lìa chúng sinh mới có, vì ta nói Phật tánh là thường thật, chân, thiện tịnh và khả kiến, vì ta lại nói Phật tánh là hư không, vốn không thuộc ba thời, không phải trong và ngoài, không phải sắc thinh hương vị xúc, vì ta lại nói Phật tánh giống như châu báu giấu trong nhà của kẻ nghèo, như kim can bảo châu ấn trên trán của lực sĩ, như suối cam lộ của chuyển luân thánh vương. Thân Phật là Pháp Vô Vi khi nói, các tỳ kheo đã phạm bốn trọng tội không mất giới, Tu Đà Hoàng đến A-la-hán đều được Phật đạo. ta lại nói chúng sanh chính là Phật tánh, vì nếu rời chúng sanh ra thì chẳng đắc vô thượng bồ đề. Có một số đệ tử của ta do đó mà lập ra nhiều thuyết khác nhau. Có khi họ nói hạng nhất xiển đề có Phật tánh, có khi họ cho rằng hạng này không có. Ta cũng nói trong khế kinh rằng nếu có một người xuất thế sẽ đem lợi ích cho nhiều người. Trong một cõi nước không có hai Phật xuất thế, một tứ thiên vương không có tám tứ thiên vương. Các đệ tử của ta vì không hiểu được ý ta nên cho rằng Như Lai nói không có Phật mười phương, thật ra ta nói có thập phương chư Phật. Những điều tranh tụng như trên, hàng tinh văn duyên giác không thể biết được. Nếu ai sanh lòng nghi đối với những việc này thì có thể phá tan vô lượng phiền não. Nếu cho rằng những việc như vậy có thật thì đó là chấp trước. Chấp trước là gì? Đó là ham thích, tin theo những điều gì được người khác nói hay giải bảo, được thấy trong kinh điển sách vở mà không thể buông bỏ. Chấp trước không phải thiện vì có thể phá tan lưới nghi. Người nào không nghi chấp trước chính là người đó nghi vì chấp trước chính là nghi. Thí dụ một người nọ lúc trước thấy cây, thấy người, về sau đi ban đêm đến chỗ đó bèn nghi rằng đó là cây hay là người. Nếu lúc trước đã thấy hai vật, về sau phải sinh nghi do ở chỗ không nhận thấy rõ ràng hai vật đó. Tại sao niết bàn lúc trước không thấy, nay sinh lòng nghi có niết bàn hay không có? Vì khổ không phải niết bàn. Niết bàn vốn là dứt khổ. Chúng sanh thấy có khi khổ, có khi không. Nếu thấy khổ thì sanh tâm nghi rằng không biết có cái pháp nào để xa lìa nỗi khổ này không. Do đó đối với niết bàn sanh tâm nghi, chấp trước chính là nghi, là người dứt căn lành. Người thông minh lanh lợi, khéo phân biệt mọi sự việc. Nếu xa lìa bản lành, không nghe, không hành chánh pháp, người này có thể dứt căn lành. Y cũng có thể dứt hết căn lành nếu y quan niệm không có nhân quả trong vấn đề bố thí. Nếu y phủ nhận cha mẹ là nhân tạo ra chúng sanh, hãy quan niệm không có quả thiện ác, không có những bậc thánh nhân, không có bát thánh đạo. Nếu có ai chấp trước những quan niệm không nhân không quả như trên thì người này có thể dứt mất năm căn là tính, tấn, niệm, định, huệ. Người đã mất căn lành sẽ có hai cơ hội để sanh căn lành trở lại. Đó là lúc mới vào địa ngục và lúc mới ra khỏi địa ngục. Căn lành thuộc về ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhân quá khứ có thể dứt, nhưng quả báo chưa chín nên không thể nói là đã dứt hết quả quá khứ. Dứt nhân lành ba đời được gọi là dứt hết. Như Lai thường áp dụng bốn phương pháp để giải đáp các thắc mắc của đồ chúng: đáp quyết định, đáp phân biệt, đáp theo lời hỏi, đáp trong yên lặng. Thế nào là đáp quyết định? Như đáp câu hỏi nghiệp ác có tạo quả ác hay quả lành, nên đáp quyết định rằng nó tạo quả ác. Thế nào là đáp phân biệt? Hỏi về bốn chân đế thì đáp đó là khổ, tập, diệt đạo. Sao gọi là khổ đế thì đáp vì có tám điều khổ. Sao gọi là tập đế thì đáp vì là nhân quả của thân ngũ ấm. Sao gọi là diệt đế thì đáp vì đã dứt hẳn tham sân si. Sao gọi là đạo đế thì đáp đó là 37 phẩm trở đạo.